Có một lá thư được đăng lên một tờ báo với những lời như thế này: tôi đã đi nhà thờ 30 năm và đã nghe khoảng chừng 3.000 bài giảng. Vậy mà cả đời tôi không nhớ nổi một bài nào trong những bài giảng đó cả. Có giống kinh nghiệm quý vị không? Và người đó tiếp: vậy đi nhà thờ thật phí thời gian, còn các mục sư cũng thật là phí công chuẩn bị bài giảng mà chẳng ích lợi gì cả. Thì lá thư này bắt đầu mở màn cho một cuộc tranh cãi với những lá thư khác gửi về tòa soạn. Và cuộc tranh cãi kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Người đó đúng rồi, đi nhà thờ chẳng ích lợi gì cả, nghe giảng không nhớ, nghe làm gì. Có người nó không phải nghe chứ. Nhưng mà đến khi có một người đã gửi vào những dòng như thế này, và rồi cuộc tranh cãi đã chấm dứt. Ông nói: tôi đã lập gia đình 30 năm, và trong khoảng thời gian đó vợ tôi đã nấu khoảng 32.000 bữa ăn cho tôi. Nhưng thật sự tôi chẳng nhớ nổi đã ăn gì trong một ngày của 30 năm đó cả. Nhưng tôi biết rõ điều này: những bữa ăn đó đã tẩm bổ và đem lại sức lực cho tôi sống động và làm việc trong bao nhiêu năm qua. Nếu không có những bữa ăn này, tôi đã không còn sống. Như vậy chúng ta hiểu điều này. Nếu không có những lời kinh thánh mà quý vị nghĩ mình đã quên rồi đó, những bài giảng, những sứ điệp lời Chúa đó, thì ngày nay quý vị cũng sẽ không còn sống. Không còn sống thuộc linh, và sẽ không còn ngồi trong ghế nhà thờ. Lời Chúa vô cùng quan trọng. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh. Chúng ta sống bởi lời Chúa, và quan trọng hơn, chúng ta cần sống với lời Chúa. We live by the word, but more importantly, we need to live with the word. Sống với lời Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ đến với lời Chúa. Và đề tài cho sự suy gẫm chúng ta sáng nay trong Nehemiah chương 8, tiếp tục loạt bài của mình, đó là tái lập đời sống thờ phượng, sống với lời Chúa. Tái lập đời sống thờ phượng, sống với lời Chúa. Bài thứ 8 trong loạt bài tái lập đời sống. Chúng ta đã học qua 7 chương đầu của Nehemiah. Và chúng ta biết rằng chương 1, chương 7 như đã nói, sự tập chú đó là về tái lập tường thành bên ngoài. Nhưng mà từ chương 8 tới chương thứ 13 đó là sự tái lập đời sống bên trong. Tường thành đã được phục hồi, đời sống cần được phục hưng. Và trong chương 7 vừa rồi chúng ta được nhắc nhở cái tầm quan trọng của sự phục hưng và sự chuẩn bị cho sự phục hưng đó cần phải làm gì. Cần phải một sự trung tín, cần phải củng cố cộng đồng, sửa soạn cho sự phục hưng đến. Và chương 8 này nói là sự phục hưng của dân sự Chúa khi họ nhóm lại trong sự thờ phượng và tôn cao lời Chúa. Thì Chúa đã làm việc giữa vòng con dân Chúa. Và trải qua lịch sử quý vị, những cuộc phục hưng đều bắt đầu với lời của Đức Chúa Trời, khi lời Chúa được công bố một cách rõ ràng, một cách chính xác. Nhưng mà chưa dừng tại đó. Nếu mà nói lời Chúa được công bố rõ ràng chính xác thì những người trong thời Chúa Jesus Christ, thời sứ đồ Phaolô, họ đã tin Chúa hết rồi, phải không? Cái yếu tố thứ hai đó là cộng đồng dân sự được chuẩn bị, được sửa soạn, và họ đáp ứng một cách phải lẽ với lời của Chúa. Có một cam kết để sống với lời Chúa. Trong chương 7 chúng ta đã nói vấn đề đó, vấn đề củng cố cộng đồng. Và chương 8 này, khi dân sự Chúa đã sẵn sàng, thì có một sự làm việc của Thánh Linh Chúa, và họ đến với lời Chúa. Họ đón nhận lời Chúa và rồi đáp ứng với lời Chúa, và Chúa thay đổi dân sự Chúa. Có một sự tái lập đời sống bên trong. Và chúng ta cảm tạ Chúa buổi sáng hôm nay chúng ta đến với chương 8 này. Một chương rất là quan trọng giữa hai phần của sách Nehemiah, với đề tài tái lập đời sống thờ phượng. Bởi vì chúng ta được phục hưng để làm gì? Để thờ phượng, tôn cao Chúa. Và sự thờ phượng bắt đầu với lời Chúa. Và lời Chúa chính là chìa khóa để dẫn đến sự phục hưng, tái lập đời sống thờ phượng. Chúng ta sẽ học với nhau ba điều. Trong tờ bố cục bài giảng quý vị có ba bước để con dân Chúa có thể thờ phượng Chúa một cách phải lẽ, trong lời của Chúa, qua lời của Chúa, và kinh nghiệm sự phục hưng trong năng quyền của Chúa. Ba bước để con dân Chúa có thể thờ phượng Chúa một cách phải lẽ, qua lời Chúa, và kinh nghiệm sự phục hưng trong năng quyền của Chúa. Three required steps for God's people to worship Him properly through the Word and experience the revival in His power. Ba điều. Đó là họ cần phải có sự đói khát lời Chúa. Họ cần phải đón nhận lời Chúa, và họ cần phải đáp ứng với lời Chúa. Đói khát, đón nhận và đáp ứng. Requesting God's Word, receiving God's Word, and responding to God's word. Ba điều. Trước hết, họ cần phải đói khát lời Chúa, câu 1 và câu 2. Bấy giờ dân sự đều nhóm hiệp như thể một người tại phố ở trước cửa nước. Chúng nói với Ezra là thầy thông giáo, xin người đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Israel. Ngày mùng 1 tháng 7, thầy tế lễ Ezra đem luật pháp đến trước mặt hội chúng, người nam và người nữ cùng những người có thông sáng nghe hiểu được. Bước đầu tiên để dẫn đến sự phục hưng để có thể sống với lời Chúa đó là có một sự khao khát, có một sự đói khát thuộc linh, cảm biết sự thiếu thốn của mình và chủ động tìm kiếm. Không chờ đợi, nhưng mà chủ động tìm kiếm, có một sự tự động và tiên quyết trong vấn đề đến với lời của Chúa. Đó là hai điều quý vị phải ghi xuống trước hết. Thấy nhu cầu và tự tìm kiếm. Thấy nhu cầu và tự tìm kiếm. Mình sẽ có một hàng loạt những từ T và một hàng loạt chữ A trong tiếng Anh đó. Quý vị nếu được ghi xuống để có thể được giúp ta nhớ được những gì mình đang học với nhau. Thấy nhu cầu và tự tìm kiếm. Nhận thức được nhu cầu và chủ động tìm kiếm. They were aware of the need and they were active in seeking for the solution. Awareness and activeness. Hai yếu tố rất rõ ràng trong sự đói khát thuộc linh. Đói khát là mình phải cảm biết cái sự đói khát đó. Và đói xong thì mình phải kiếm đồ ăn, phải không? Chuyện rất đơn giản mà, tối tối bị đói bụng làm gì? Mình tìm đồ ăn. Thì cũng vậy, vấn đề thuộc linh. Kinh Thánh cho biết, lời Đức Chúa Trời chính là bánh thuộc linh. Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, xong nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã chứng nhận những lời đó trong phục truyền lửa ký khi đối diện với ma quỷ sự cám dỗ của nó. Và chúng ta hiểu điều này. Chúng ta không sống nhờ cơm, nhờ bánh, nhưng mà nhờ lời của Chúa. Và chúng ta cần phải có lời của Chúa. Tại đây dân sự của Chúa, vì để đầu tiên họ làm gì? Họ nhóm hiệp như thể một người. Có một sự nhóm lại với nhau. Và chúng ta nhớ cuối chương 7 cho biết rằng vào thời điểm này, dân sự Chúa bắt đầu nhóm lại. Sau khi họ được sự củng cố từ nơi Nehemi, thì những thầy tế lễ, người Lê Vi, những kẻ giữ cửa, những kẻ ca hát, mấy người trong dân, người Nethinim cùng cả Israel đều ở trong thành của mình. Và khi tháng 7 đến thì dân Israel đều ở trong các thành của mình. Và chương 8 câu 1, bấy giờ, lúc đó dân sự đều nhóm hiệp như thể một người. Thống kê cho biết là lúc đó họ có khoảng chừng ít nhất là 30.000 người và có thể tới 50.000 người. Tức là khoảng trên 40.000 người và họ nhóm lại như một người. Quý vị hình dung được không? Mỗi sáng Chủ nhật là một cái ngày rất đặc biệt quý vị ơi. Con dân Chúa nhóm lại như thể một người. Khắp mọi nơi họ đều nhóm lại trong nhà của Chúa và hướng lòng về một Đức Chúa Trời thờ phượng ca ngợi Chúa, cùng hòa lòng với nhau, đồng thanh ca ngợi chúc tôn Chúa. Tại đây, 40.000 người hơn nhóm lại với nhau như thể một người để làm gì? Họ nhóm lại và nói với Ezra thầy thông giáo, xin đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Israel. Bring us the book. Đem lời Chúa đến cho chúng tôi. Ezra là ai quý vị? Ông là người dẫn đầu chuyến hồi hương lần thứ hai trở về. Lời Chúa cho biết ông là một văn sĩ, một thầy tế lễ, một thầy dạy luật. Trong Ezra chương 7 câu 10 cho biết ông là người đã định chí tra xét luật pháp của Đức Giê-hô-va, giữ làm theo và dạy cho dân Israel biết những luật pháp và giới mạng. Và đó điều Chúa đặt để cho ông dạy dỗ dân sự lời Chúa, tra xét luật pháp của Chúa. Và ông đã làm điều này suốt 14 năm nay. Và trong cái thời điểm này, dân sự của Chúa đến với Ezra. Tôi nghĩ Ezra lúc đó chắc là nhéo mình đang ngủ hay đang tỉnh hay đang mơ ở đây. Tưởng tượng đi, mục sư có một ngày đang ở nhà, tự tín đồ tập trung lại gõ cửa. Mục sư ơi, mục sư giảng chúng tôi nghe được không? Không phải Chủ nhật nha, ngày thường thôi. Oh, đây là the dream come true for tất cả các mục sư. Thấy không? Giấc mơ thành sự thật. Tự nhiên con cái Chúa bây giờ kêu gọi thường thường đó là Chủ nhật tới giờ nhóm rồi, anh em vào nhà thờ nha. Mọi người ơi, mình kêu gọi mà không dậm cấp. Mục sư đâu rồi? Ông đâu rồi? Kéo ông vô chứ. The book, Kinh Thánh đó rồi. Mở ra rồi mục sư đọc đi, giảng đi. Chúng tôi ngồi nghe nè. Không tưởng tượng được. Nhưng mà thấy cái điểm bắt đầu ở đây là họ tập trung tại phố trước cửa nước. Chúng ta đã học qua mà nhớ cái thành Jerusalem phải không? Có những cánh cửa. Cửa nước là ở phía đông nam, ở phía dưới. Cách xa đền thờ. Đây là nơi mà con dân Chúa sinh hoạt. Họ tập trung, họ lấy nước trong cái sinh hoạt hàng ngày như vậy. Không phải là cửa chiên ở gần đền thờ. Nhưng mà đã nói, nhưng không phải. Ở cửa nước. Tức giữ sự sinh hoạt hàng ngày của họ đó. Có một điều gì đó nó khuấy động trong tâm lòng của họ. Có một sự khao khát, họ thấy được nhu cầu. Thành đã xây xong, tường thành đã lập xong, cửa thành đã lập rồi. Bây giờ đời sống tâm linh ra sao? Lần trước chúng ta nói cái ưu tiên đó là sự thờ phượng phải không? Khi Nêmi nhờ ơn Chúa, ông đã lập những người ca hát để dẫn dân Chúa thờ phượng, lập những người Lê Vi để dạy dỗ dân sự Chúa. Có nghĩa ông đã chuẩn bị tất cả rồi, chuẩn bị tấm lòng dân sự, sự dân hiến. Bây giờ họ nhận biết lời Chúa, họ thấy được sự thiếu thốn, họ tìm đến Ezra xin đem luật pháp, và họ biết là thẩm quyền của Đức Chúa Trời nó là lời mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho họ. Đây là lời của Đức Chúa Trời. Câu hỏi đặt ra cho quý bà chị em, quý vị có sự đói khát đó không? Có sự đói khát đó không? Mình là đói khát là chuyện bình thường rồi đó. Chưa tới 12 giờ bắt đầu nó đói bụng cồn cào rồi, khát nước rồi. Nhưng mà về tâm linh thì sao? Có bao giờ trong tuần quý vị nghĩ là tuần này mà chưa đọc Kinh Thánh, thấy thiếu thiếu gì đó, rồi tự nhiên thấy bồn chồn khó chịu mà phải mở Kinh Thánh ra đọc, phải mở bài giảng ra nghe, có không? Chúng ta cần phải có sự khao khát đó. Bởi vì mình nói vấn đề thuộc thể để quý vị rất là dễ hiểu. Một ngày nào đó mà quý vị thức dậy không thèm ăn, không thèm uống, thì chuyện gì xảy ra? Bệnh, phải không? Bệnh. Bệnh là không ăn, không uống gì nữa, không muốn gì nữa cả, không thiết ăn, thiết uống gì hết. Mà về tâm linh á, mà mình không thấy lời Chúa là quan trọng, không có muốn đọc, không muốn tìm hiểu, nghe lời Chúa ngáp lên ngáp xuống là bệnh. Nó thẳng như vậy đó. Bệnh thuộc linh, nguy hiểm rồi đó. Bỏ ăn bỏ uống vài ngày là sao quý vị? Là mình sốt vó, phải không? Người thân của mình không ăn không uống mấy ngày là mình lo rồi đó. Còn tâm linh thì sao? Bỏ ăn bỏ uống một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, bỏ Chủ nhật một tuần luôn, không nhóm luôn cũng không sao nữa, hai tuần, một tháng không đi nhà thờ, đúng không? Thấy bình chân như vậy, nhưng mà tâm linh đang chết. Và nếu không có sự thiếu thốn, không cảm nhận thiếu thốn đó quý vị, đó là một con người không khỏe mạnh, không khỏe mạnh thuộc linh, và có thể đã chết rồi. Đây không vấn đề đơn giản đâu, không phải vấn đề mình có thể giỡn được đâu, phải không quý vị? Một người mà không ăn 5-6 ngày là mình lo lắm, nó tiêu rồi, chết rồi. Mình tìm mọi cách truyền nước biển, truyền vân vân. Tâm linh thì sao? Mà nhiều khi chúng ta bỏ qua cái phần tâm linh đó, thân thể này sẽ chết. Mình biết điều đó, phải không? Bụi tro sẽ trở về bụi tro, nhưng mà linh hồn sẽ trở về Đức Chúa Trời. Mà linh hồn nó chết rồi thì làm sao về Đức Chúa Trời được? Về để chịu sự phán xét và ở trong sự chết đời đời. Mình bỏ qua tâm linh, mình qua mà chị em. Một tuần đi làm mình lo cho thân thể mình rất là nhiều, mình ăn uống, mình châu dồi thân thể này, mặc đồ đẹp, mình đủ thứ hết á. Còn trước đó mình ăn ngon, mặc ấm thôi, mà ăn no, mặc đẹp nữa. Nhưng mà tâm linh mình bỏ qua. Dấu hiệu của một hội thánh khỏe mạnh, dấu hiệu của một cơ đốc nhân khỏe mạnh, đó là sự đói khát lời Chúa, ham thích lời Chúa, học lời Chúa, đọc lời Chúa. Ai mà không biết đói, đó là người bệnh. Mình không thể ăn chỉ là một ngày, ba lần. Đọc Kinh Thánh thì sao? Bỏ thì sao? Không khỏe, không khỏe. Mình cần có lời Chúa. Tiên tri Amos, ông đã ghi là lời Đức Chúa Trời trong Amos chương 8, câu 11, 12 như thế này. Chúa Giê-hô-va phán, này những ngày sẽ đến là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất. Chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải là khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va. Bây giờ chúng nó sẽ đi dong dài từ biển này đến biển khác, từ phương Bắc đến phương Đông, chạy đi đi đó đặng tìm lời Đức Giê-hô-va mà không tìm được. Sẽ có một giai đoạn khi chúng ta khinh lờn lời Chúa, khi chúng ta khước từ lời Chúa và rơi trong một cơn đói mình không nhận ra. Và khi nhận ra rồi tìm là không còn nữa, không có nữa. Quý vị và đây là cơ hội mình đang có lời Chúa, đừng bỏ qua. Lời Chúa, quý vị hãy ăn uống. Phải cảm nhận sự đói khát đó và phải chủ động tìm kiếm. Thấy thiếu và tự tìm. Họ đến, họ tìm. Họ nhận biết đây là nhu cầu. Mình không cần đợi ai đem đến cho mình hết. Mình đến, mình tìm. Và cơ hội có, lời Chúa có trong tay quý vị. Đọc lời Chúa. Mình có cái phương tiện đọc lời Chúa mỗi ngày đó. Cùng với con dân Chúa đọc mỗi ngày một đoạn. Mình có lời Chúa để nghe đây. Không phải một tuần một bài giảng thôi quý vị. Mở lên mạng cái kho bài giảng trong website hội thánh mình. Hồi nãy mình nói mình nghe mình quên phải không? Nghe lại đi. Nghe lại bài giảng tuần trước đi. Chắc cũng quên mất rồi. Nghe lại trong tuần. Và có rất nhiều bài giảng các đại tớ Chúa khác, quý vị hãy lắng nghe, phải học. Biết đói là dấu hiệu của một đời sống khỏe mạnh. Và quý vị và tôi cần phải biết đói. Đói khát lời Chúa đó là cái bước đầu tiên ở trong tiến trình được thay đổi này. Thứ hai, đó là đón nhận lời Chúa. Requesting God's word and secondly receiving God's word. Không phải biết đói thôi, đói chưa đủ đâu. Mà cần phải đón nhận nữa. Mình đói xong rồi mình nhìn đó, mình không làm gì hết là không được. Cũng phải tìm, mà tìm có rồi mình phải ăn, phải không? Thì cái mức đón nhận đó là như vậy, từ câu 3 đến câu 8 rất là rõ. Và chúng ta để ý dân sự của Chúa lúc đó như thế nào. Họ đến với Ezra, họ xin Ezra đọc lời Chúa, và chúng ta xem sự đón nhận lời Chúa của họ. Trước hết, họ đón nhận với sự tập chú, với sự tập chú. They receive the word of God with attention. Sự tập chú. Người đứng tại phố ở trước cửa nước, tức là Ezra, đứng ở phố ở trước cửa nước, đọc trong quyển ấy, tức là lời của Chúa, luật pháp mà Chúa ban cho Môi-se viết xuống. Từ rạng đông cho đến trưa, tức là 6 tiếng đồng hồ, 6 giờ sáng tới 12 giờ trưa. Có mặt các người nam, người nữ cùng những kẻ có thể hiểu được, tức là nam phụ lão có mặt hết, những người nghe hiểu được là có mặt ở đó. Cả dân sự đều lắng tai nghe đọc sách luật pháp. Lắng tai nghe đọc sách luật pháp. Vậy hình dung được không? Sáng sớm, từ 6 giờ sáng tới 12 giờ trưa, nghe đọc lời Chúa. Và họ nghe với thái độ thế nào? Ngáp, mệt quá. Mới có nửa tiếng ngáp rồi. Mới 10 phút, 5 phút là ngáp rồi. Không. Lắng tai nghe đọc sách luật pháp. Cái chữ lắng tai đây có nghĩa là cái lỗ tai họ hướng về lời Chúa. Có một sự chăm chú lắng nghe. Không phải nửa chừng đi uống nước, đi bathroom, đi không vâng không. Mình, thời gian mình nghe lời Chúa ở đây nửa tiếng 45 phút rồi. Mình coi phim, bộ phim 2 tiếng đồng hồ ngồi không cục cựa được mà, phải không? Tại sao nghe giảng một chút xíu là buồn ngủ là sao? Có như nói, ồ tôi, tính tôi khó tập trung lắm, không tập trung chú ý được. Khó tập trung lắm, phải, thiệt không? Một bộ phim, mình coi dài như vậy không sao hết. Coi đá bóng, coi gì, mình coi mấy tiếng đồng hồ, coi hiệp phụ, mình coi không sao hết á. Nhưng mà lại nghe lời Chúa, đọc lời Chúa, là bắt đầu mới mở Kinh Thánh ra, là bắt đầu mắt bắt đầu nó lim dim. Cái vấn đề không phải là sự tập trung của mình không có khả năng, không phải vấn đề là tấm lòng của mình. Mình chưa có sự đói khát đủ. Và nếu chưa có, quý vị cầu nguyện xin Chúa cho con đói khát lời Chúa và biết đón nhận lời Chúa trong sự tập chú, tập trung, chú ý. Nhưng mà nói bài giảng thì phải chừng nửa tiếng là vừa rồi. Thật sự 20 phút là tốt nữa. Dài quá cũng không nên, một sư ơi. Có câu nói thế này, những bài giảng nhỏ bé tạo ra những tín hữu nhỏ bé. A sermonette is for a Christianette who cannot wait for it to be over to go out and smoke his cigarette. Nói vui như vậy. Sermonette, nhưng mà giảng nhỏ thì dành những người nhỏ. Chúng ta những người trưởng thành cần lời Chúa. Ăn cơm mà buổi trưa mình chỉ lấy ra có 2-3 hộp cơm ăn đó là sao no, phải không? Mình còn ăn chất lượng chứ. Bao ăn steak, ăn gì đó cho nó bổ dưỡng chứ, còn ăn mà chút chút đâu nhầm nho gì. Thì tất khi nghe lời Chúa, tại sao nó hơi ít được rồi, không cần nhiều đâu. Sao khiêm tốn quá vậy? Nói như vậy không phải tôi sẽ giảng dài lắm đâu, nhưng mà quý vị, đây là những câu mà những người giảng rất là thích, bởi tôi xin lỗi cho phép tôi nói một ít. 6 tiếng đồng hồ, phải không? Mình chưa tới 6 tiếng. Cả buổi nhóm thờ phượng mình có đây có mấy tiếng đồng hồ thôi, mà nhiều khi nó ngày Chủ nhật không có giờ cho Chúa. Bận rộn, phải không? Vấn đề không phải là thời gian, nhưng vấn đề là tấm lòng. Trở lại, the heart of the matter is the matter of the heart. Tấm lòng của chúng ta với Chúa như thế nào, tôn trọng Chúa ra sao, cần có sự tập chú. Qua câu 18 mình sẽ để ý rằng không phải chỉ trong ngày hôm đó thôi, mà suốt một tuần lễ như vậy họ trở lại, họ nghe lời Chúa như vậy đó. Mà ở trong cái không khí đó, với cái tinh thần đó, Chúa mới thăm viếng, Chúa mới phục hưng dân sự Chúa khi họ sống trong lời Chúa. Thứ hai, họ đón nhận lời Chúa với sự tập chú. Và thứ hai đó là trong sự trang nghiêm. Với sự tập chú, và thứ hai là với sự trang nghiêm. With attention, and secondly with appreciation. Với sự tôn kính, với sự trang nghiêm. Câu 4. Thầy thông giáo Ezra đứng trên một cái sạp bằng gỗ mà người ta làm nhân dịp ấy. Giống như cái bục giảng mình nè. Ok, đó là the podium. Vấn đề là có một cái chỗ đứng rất là rõ ràng, rất là cụ thể để tôn cao lời Chúa, để mọi người có thể nghe, có thể thấy một cách rõ ràng. Tiếp tục, Matithi, Sema, Anaya, Uri, Hinki và Maasia đứng gần người bên hữu. Còn bên tả người thì có Fedaya, Misain, Mankia, Hasum, Hatbadana, Sachari và Mesulam. Ezra dở sách ra trước mặt kẻ dân sự vì người đứng cao hơn chúng. Khi người dở sách ra thì dân sự đều đứng dậy. Quý vị thấy sự trang nghiêm khi lắng nghe lời Chúa không? Trang nghiêm. Quý vị vào trong chùa thấy có ghế nào không? Không có phải không? Nhà thờ mình có ghế, chắc sắp tới mình phải dẹp quá, nói vui thôi, không. có ghế để quý vị ngồi thoải mái để nghe. Nhưng mà thật sự mình hiểu cái tấm lòng mình á, trước lời Chúa mình phải phủ phục, mình đứng lên trang nghiêm. Mỗi lần mà đọc lời Chúa chúng ta đứng lên là như vậy. Và khi nghe lời Chúa thì khỏi cần đứng cũng được, nhưng mà ngồi, mà ngồi trong sự tôn kính. Đây những lời của Chúa đang đến với mình, trong sự tập chú, trong sự trang nghiêm. Một cái bục gỗ được làm cho cái dịp này, có tổ chức đàng hoàng, có những người 13 người, có thể những người lãnh đạo đại diện các chi phái hoặc lãnh đạo dân sự đứng lên cùng với Ezra để bày tỏ sự đồng tâm, có thể cùng với Ezra đọc sách luật pháp để hướng dẫn, để giảng giải, và thấy lời Chúa được tuyên đọc, được giải thích. Khi Ezra dỡ sách dân sự đều đứng dậy, wow, tấm lòng tôn kính của dân sự Chúa với lời Chúa, và họ đón nhận với thái độ trang nghiêm, với sự kính kiền đó. Và đây là thái độ chúng ta cần có đến với lời Chúa, nhưng mà chị em. Như vậy đón nhận lời Chúa không phải chỉ với sự tập trung chú ý, nhưng mà thứ hai với sự trang nghiêm kính kiền, và thứ ba là với tinh thần thờ phượng, với tinh thần tôn thờ, thờ phượng, adoration. Attention, appreciation, and thirdly adoration, thờ phượng, câu số 6, sự tôn thờ. Ezra ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời cao cả, cả dân sự bèn giơ tay lên mà đáp rằng amen, amen, rồi chúng cúi đầu sắp mặt xuống đất mà thờ lạy Đức Giê-hô-va. Đây là không khí của sự thờ phượng, phải không? Có người đã hình dung hình ảnh của cái bập bên đó quý vị. Khi mà mình càng tôn cao Chúa thì mình sẽ hạ mình xuống. Khi dân sự Chúa đến với lời Chúa, tôn cao lời Chúa, đứng lên trước mặt lời Chúa, ca ngợi Chúa, giơ tên amen, amen, rồi chúng cúi đầu sắp mặt xuống đất. Khi mà Chúa càng được tôn cao thì chúng ta càng phải hạ xuống, càng hạ xuống trong sự thờ phượng, tôn ngợi Chúa. Và sự đọc lời Chúa, sự lắng nghe lời Chúa thực hiện trong một môi trường của sự thờ phượng. Sự thờ phượng phải lẽ đặt trọng tâm trong lời của Chúa Trời. Buổi nhóm chúng ta bắt đầu với lời mời thờ phượng trong thi thiên. Mà tôi đi tuần tự từng thi thiên như vậy. Và những bài ca ngợi chúng ta hướng về trong những lời thi thiên đó, lời Chúa tỏ bày để chúng ta đáp ứng với lời Chúa trong lời cầu nguyện, sự hướng dẫn. Mà trong buổi nhóm chúng ta cái thời giờ mà dài nhất quý vị, đó là thời giờ mà lắng nghe lời Chúa. Sở dĩ bục giảng đặt ở chính giữa nhà thờ, kinh thánh đặt ở trước đó để nhắc chúng ta rằng lời Chúa là trọng tâm. Thật sự các tôi tớ Chúa đứng trên đây, nếu mà không có lời kinh thánh thì không có gì để nói hết. Dân sự nói với Ezra là hãy đem sách luật pháp đến với chúng tôi, không phải nói là ông lên kể chuyện tôi nghe đi, có chuyện gì vui không, tin tức thời sự ra sao rồi, không có. Lời Chúa, ông có kinh nghiệm cá nhân gì không, kể không có. Lời Đức Chúa Trời nói gì, chúng ta cần có lời Chúa quý vị. Trong sự thờ phượng dân sự cứ đến, trong sự tập chú lắng nghe, trong sự trang nghiêm kính kiền, trong sự tôn thờ tụng ngợi. Và rồi thứ tư, trong sự thông hiểu, trong sự thông hiểu, with apprehension, apprehension, câu 7 và câu 8. Tập chú, trang nghiêm, tôn thờ và thông hiểu, đó là cách chúng ta đón nhận lời Chúa. Receive the word of God with attention, with appreciation, with adoration and with apprehension. Câu 7 và câu 8, thông hiểu. Yesu Bani Serabi Yamin Akub Sabethai Horiya Maasiya Kelita Asari Yosabat Hanan Belaya và người Levi đều giải cho dân sự hiểu luật pháp. Và dân sự đứng tại chỗ mình, họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc. Hiểu rõ lời Chúa, hiểu chính xác lời Chúa vô cùng quan trọng cho việc đón nhận lời Chúa. Nếu mà nghe, nghe mà không hiểu gì hết thì đâu có ích lợi gì. Bởi vậy sự đón nhận lời Chúa này nó phải có cái yếu tố thứ tư, đó là phải hiểu lời Chúa. Và chữ hiểu lặp lại 5 lần trong phân đoạn này. Tất cả những người có thể hiểu được, tức là nam nữ, nam phụ lão ấu, nghe được, hiểu được thì lắng nghe, còn phải đến. Không còn sự phân biệt giữa nam và nữ nữa, nó thôi anh là người nam gia đình anh đại diện ở nhà thờ nha, em ở nhà em giặt đồ. Không có. Tới giờ ăn cơm nó thôi anh là người nam gia đình anh ăn đi rồi em không ăn. Đâu mà nấu ăn đại diện phải không? Tại sao nghe lời Chúa là đại diện, đi nhà thờ là đại diện? Mỗi một người nghe lời Chúa cho chính mình, là nuôi chính mình. Quý vị đừng có đờ nó, thôi anh đi em ở nhà được, hay em đi anh ở nhà. Không có chuyện đó. Mỗi một người nghe hiểu phải đến đón nhận. Và trách nhiệm là Chúa giao cho những người giảng giải. Và có những người được Chúa kêu gọi cho một vụ đó. Những bản danh sách liệt kê ra, mình đọc những cái tên này nói vui là líu lưỡi, nhưng mà đó là những con người mà Chúa lựa chọn cụ thể rõ ràng. Ai là người giảng, ai là người nghe rất rõ, chứ không phải ai muốn giảng thì giảng, ai muốn nói thì nói. Cái chữ rõ ràng ở đây trong nguyên ngữ là một thuật ngữ được dùng trong Ezra chương 4 câu 18, mang ý nghĩa là dịch lại tại chỗ, translated at sight. Luật pháp được viết bằng tiếng Hy Bá, được giải thích, được thông dịch qua tiếng Aram là ngôn ngữ mọi người có thể hiểu được lúc đó. Rồi ngôn ngữ sẽ thay đổi bởi thời gian, bởi vậy họ cần phải có sự giải thích để giúp dân sự Chúa hiểu một cách rõ ràng. Chúng ta có Kinh Thánh tiếng Việt này, chúng ta có bản hiệu đính, những bản khác nhau để mình hiểu rõ lời Chúa hơn. Mình cần phải đến với lời Chúa, cần phải hiểu. Các đầy tớ Chúa, bây giờ tôi đang học lại tiếng Hy Lạp đây, năm mùa rồi học tiếng Hy Bát trở lại. Học rồi quên rồi phải học lại để mình hiểu lời Chúa một cách thấu đáo. Xem từ trong cổ ngữ để học chữ đó thực sự như vậy đó. Dịch, mình biết là trong khi mình thông dịch đó thì nó sẽ lost in translation. Nó không đi qua hết được, nó không chuyển tải tất cả được. Mình phải cần đếm lời Chúa. Ồ, thực sự là như vậy. Và khi học lời Chúa, tôi có lần chia sẻ các anh chị gia đình trẻ, mình sẽ thấy rằng Chúa quá diệu kỳ. Trong những ngôn ngữ mà Chúa lựa chọn để viết Kinh Thánh thì cái văn phạm quá đặc biệt đi. Mình không thể hình dung được tiếng Việt mình hoàn toàn khác. Anyway, dân sự Chúa đến lắng nghe lời Chúa. Và họ cần phải hiểu lời Chúa, bởi vậy có những người được Chúa lựa chọn, những thầy Lê Vi, những thầy tế lễ, Ezra ở đây giảng giải giúp cho họ hiểu lời Ngài. Câu 7, câu 8, cái ý nghĩa này là bao gồm cả hai mặt nữa. Vấn đề là thông dịch cho họ hiểu ý nghĩa và rồi đem đến sự áp dụng thực tiễn. Để rồi họ hiểu và họ áp dụng được nữa. Không phải chỉ hiểu thôi, hiểu và áp dụng cho đời sống. Cảm ơn Chúa. Cái tiêu chí giảng dạy lời Chúa mà tôi được nhắc nhở từ ông thân tôi là trung thành với bản văn và thích ứng với hiện tại. Trung thành bản văn là yếu tố đầu tiên. Lời Chúa nói gì? Trung thành. Nhưng mà thích ứng với hiện tại, giúp con có Chúa hiểu, áp dụng được. Quý bà chị em sáng nay nghe lời Chúa. Cái sự thông hiểu chúng ta rất là quan trọng là gì? Mình phải nhận thức một sự đói khát mà phải tìm kiếm lời Chúa. Và phải đón nhận lời Chúa như thế nào? Trong sự tập trung, chú ý. Quý bà chị em rất là chú ý. Có lẽ mình đi 6 tiếng được ha. Thôi không sao đâu, mình sẽ kết thúc thằng xong rồi. Phải có sự trang nghiêm, tôn kính khi lắng nghe lời Chúa. Cần phải có sự tôn thờ với không khí thờ phượng đó. Tụng ngợi Chúa và rồi hiểu lời Chúa, thông hiểu, áp dụng lời Chúa, làm theo. Chúa giúp cho quý mạng chị em. Mỗi lần mình đọc lời Chúa, lắng nghe lời Chúa, 4 điểm này. Phải nhớ, phải có. Điều thứ ba ở đây. Bước thứ ba để con dân Chúa có thể thờ phượng Chúa một cách phải lẽ qua lời của Chúa. Đó là họ phải đáp ứng với lời Chúa. Đáp ứng với lời Chúa. Responding to the word of God. Not just to request the word of God, not just to receive the word of God, but also to respond to the word of God. Lời Chúa không phải chỉ nghe qua loa, nghe cho có, nhưng mà phải đến trong sự tập chú lắng nghe, trong sự trang nghiêm, trong sự thờ phượng tôn kính, trong sự thông hiểu, và quan trọng hơn hết là phải đáp ứng. Có một thái độ rất rõ ràng với lời của Ngài. Tại đây sẽ có 3 điều. 3 biểu hiện phải lẽ của sự đáp ứng của dân sự của Ngài khi đến với lời Chúa. Và điều đầu tiên có thể quý vị ngạc nhiên đó là đáp ứng trong sự thống hối. Đáp ứng trong sự thống hối. Responding in affliction, in lamentation. Câu số 9. Sau khi nghe hiểu lời Chúa, đáp ứng đầu tiên của dân sự đó là khóc lóc. Nê-mi quan tổng trấn, Ezra là thầy tế lễ và thầy thông giáo, cùng những người Lê-vi mà dạy dỗ dân sự, bèn nói với cả Israel rằng, ngày nay là thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, chớ để tan cũng đừng khóc lóc, vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp. Ủa sao ngộ ha? Nghe đọc lời Chúa, giải thích lời Chúa, hiểu, khóc. Thật sự đâu có ngộ đâu vậy. Rất là hợp lý. Đây là đáp ứng phải lẽ chúng ta phải có đến với lời của Chúa, lời Đức Chúa Trời. Đây là tiếng khóc của sự ăn năn, của sự thống hối. Qua chương 9, tuần đến nữa mình sẽ học tái lập đời sống ăn năn trở lại với Chúa. Nhưng mà tại đây mình đã thấy cái bước đầu tiên của sự thống hối, của sự ăn năn đó là tiếng khóc. Họ đến với Chúa, họ khóc lắm. Tại sao? Khi quý vị và tôi là những tội nhân đứng trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết, đối diện với lời thánh của Chúa vạch trần ra, phơi bày tội lỗi của con người. Thư Hebrew nói rằng, như là gươm hai lưỡi thấu vào đâu chi hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng nguyện định trong lòng, vạch trần đời sống ta chỉ ra những sự sai trật đời sống thì mà làm gì? Khóc lóc trước mặt Chúa, ôi Chúa ơi, con là tội nhân. Lời Chúa nói như vậy, con không làm theo, con là kẻ có tội. Khóc lóc ăn năn trước mặt Chúa. Roma chương 3 câu 20 lời Chúa nói, vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Luật pháp chỉ ra tội lỗi. Luật pháp cho chúng ta thấy mình là tội nhân. Luật pháp không cứu được chúng ta. Luật pháp chỉ hướng dẫn mà chỉ chúng ta, dẫn chúng ta đến Đức Chúa Jesus Christ là đấng ban sự cứu rỗi. Galatia chương 3 câu 24 lời Chúa phán, ấy vậy luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến đấng Christ. Roma nói luật pháp chỉ chúng ta thấy tội lỗi, Galati chương 3 câu 24 là luật pháp chỉ chúng ta thấy Đức Chúa Jesus Christ là đấng giải cứu, là giải pháp cho tội lỗi, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Cảm tạ ơn Chúa về lời Ngài. Nhưng mà trước hết, cái đáp ứng đầu tiên đó là sự thống hối ăn năn trước lời của Chúa. Lời Chúa dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy ngưỡng sự công bình. Con cái mà bị dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị thì là sao quý vị? Nó khóc hay nó cười? Mỗi lần nó bắt con nằm xuống mà mình discipline nó, mình dạy dỗ nó, nó khóc. Mà tiếng khóc đó là tiếng khóc cần phải có. Và chúng ta cần phải có sự run sợ đó với lời của Chúa, với sự dạy dỗ, với sự kỷ luật của Chúa cho đời sống mình. Thống hối. Tiếp đó, điều thứ hai đây là một cái đáp ứng phải có nữa, đó là sự thỏa vui. Sau tiếng khóc, đó là tiếng cười. Sau sự thống hối, đó là sự thỏa vui. Câu 10, câu 12. After affliction, we see alleviation. After lamentation, we see celebration. Nehemi nói với chúng rằng hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt. Đó là niềm vui. Khi mình vui là mình celebrate. Ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt. Gửi phần cho những người không có sắm sửa gì hết để họ được vui mừng như chúng ta. Vì ngày nay là thánh, biệt riêng ra cho Chúa chúng ta. Chớ buồn thảm vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các người. Câu 11. Vậy người Lê-vi làm cho kẻ dân sự đều được yên ổn mà rằng khá nín đi vì ngày nay là thánh, đừng sầu thảm chi. Kẻ dân sự bèn đi đặng ăn và uống và gửi những phần cùng vui vẻ lắm vì chúng có hiểu các lời người ta đã truyền dạy mình. Cảm ơn Chúa. Lời Chúa đem đến sự thống hối, đem đến nước mắt, nhưng mà rồi chính lời Chúa phục hồi, đem đến niềm vui khi họ hiểu rằng tội lỗi đó đã được thanh tẩy. Trong sinh tế, chúng ta cũng vậy, đối diện tội lỗi nhưng mà nhận biết Chúa Jesus là đấng chết chuộc tội. Và qua Chúa Jesus Christ mà được tha thứ. Mình thấy cái bad news rồi, bây giờ mình thấy good news. Mình thấy cái tin tức xấu rồi. Mình là tội nhân, mình đáng chết mất bây giờ. Tin tức tốt lành, tin lành đó là Chúa Jesus chết đền tội cho mình. Vui mừng. Và gửi phần những người khác nữa, chia sẻ khác, thấy niềm vui của mình nữa. Vì họ hiểu lời Chúa. Nếu mà chưa hiểu lời Chúa, vậy mà đọc lời Chúa mình thấy không có si nhê gì hết, không có đụng chạm với mình gì hết á. Không có mảy may gì cả. Chẳng thấy buồn, chẳng thấy vui. Nhưng mà khi hiểu lời Chúa đó thì sẽ rất là vui mừng. Khi thấy rằng sự tha thứ của Chúa, ân sủng của Chúa. Và thật sự phần hưởng của những người đào xới lời Chúa, học lời Chúa, cái phần hưởng lớn nhất là tìm được niềm vui trong lời Chúa, được thỏa nguyện trong lời Chúa. Quý vị kêu gọi đọc Kinh Thánh rồi mình cuối năm mình khích lệ trao quà, quà đó là cho vui thôi. Nhưng mà thật sự cái vui mừng lớn hơn đó là chính quý vị đã nhận được rồi khi đọc lời Chúa, phải không ạ? Thi Thiên 119, tác giả đã viết như thế này, tôi đọc bản truyền thống hiệu đính. Câu 162. Con vui vẻ về lời Chúa giống như người thu được nhiều chiến lợi phẩm. Wow. Cảm tạ ơn Chúa. Quý vị học lời Chúa sẽ thấy rồi đó. Lời Chúa ngọt họng tôi dường nào, hạt ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Cũng như Thi 119. Kinh nghiệm của Esaji, của sứ đồ Giăng trong Khải Huyền cũng vậy nữa. Cái cảm giác đắng ban đầu đó nhưng mà rồi nó trở nên ngọt. Đến với lời Chúa thì sẽ thấy điều đó. Chia sẻ cho người khác, gửi phần cho người khác, niềm vui được san sẻ. Quý vị có sự vui mừng đó khi đến với lời Chúa không? Đọc lời Chúa không? Cầu nguyện Chúa ban cho mình niềm vui đó khi nghe lời Chúa. Đáp ứng thứ ba cần phải có nữa. Đáp ứng trong sự thống hối, trong sự thỏa vui, và thứ ba là trong sự thuần phục. Thuần phục. You need to respond in affliction and alleviation and in acceptance. In submission. Câu 13 đến câu 18. Qua ngày thứ hai, các trưởng tộc của cả dân sự cùng những thầy tế lễ và người Lê Vi đều nhóm lại bên Ezra là người thông giáo đặng chú ý nghe các lời của luật pháp. Như vậy mình thấy ngày thứ hai, xong ngày một rồi đó, 6 tiếng đồng hồ rồi đó. Rồi, đủ cả tuần rồi phải không ạ? Hôm nay một số giảng hơi dài nha, rồi chắc tuần sau mình skip buổi nhóm buổi đây, đủ 2 tuần này, no rồi. Phải không? No. Một ngày 6 tiếng, ngày mai trở lại. Và ai là người trở lại đầu tiên quý vị? Những người lãnh đạo, các trưởng tộc của các gia đình, những người lãnh đạo có trách nhiệm lớn hơn, họ quay lại vào ngày thứ hai để nghe lời Chúa. Câu số 14. Và khi đến với lời Chúa, chúng thấy có chép trong luật pháp rằng Đức Giê-hô-va cậy Môi-se phán dân Israel phải ở trong nhà lều đương lúc tháng 7. Câu 15. Và chúng phải hô truyền trong các thành và tại Jerusalem nghe rằng hãy đi kiếm trong núi những nhánh olive và nhánh olive rừng, những nhánh cây sim, những tàu lá kề, những nhánh cây rậm đặng làm những nhà lều y như đã chép. Mình dừng lại cho một xíu để nói. Chúng ta nhớ câu chuyện này diễn ra vào ngày mồng 1 tháng 7. Chuyện gì xảy ra vào tháng 7? tháng Tishri của người Do Thái, quý vị đang học những ngày lễ của người Do Thái mà phải không? Lễ lều tạm, đúng rồi. Nhưng mà trước đó nữa, cái ngày mùng 1 tháng 7 này là ngày đầu năm Rosh Hashanah. Các sách khác nhau cho biết điều đó. Và ngày 10 đó là ngày đại lễ chuộc tội Yom Kippur. Rồi sau đó đến lễ lều tạm. Cảm ơn Chúa, 2 năm trước Chúa cho tôi đi Do Thái. Khởi hành đúng vào ngày Rosh Hashanah, ngày đầu năm. Tức là ngày 1 tháng 7 nè. Người Do Thái, cái năm Nissan là năm khác. Năm này là năm gọi là The Jewish Civil Year. Năm dân sự của người Do Thái. Một ngày khởi đầu một mùa trăng mới, sau mùa gặt. Và trong tài liệu quý học cũng nói chi tiết đó thì phải. Ngày đầu năm, cái cơ hội rất là quan trọng. Đại lễ chuộc tội, cái sự ăn năn thống hối bây giờ tới. Họ nói, ồ, chuyện gì đây? Họ phải lý kiếm trong núi nhánh olive, olive rừng, những nhánh cây xin, những tàu lá kè, những cánh cây rậm đặng làm những nhà lều, y như đã chết. Như vậy lời Chúa rằng, ồ, đây là cái thời điểm mà các ngươi phải làm nhà lều, phải ở trong lều tạm. Thì dân sự đáp ứng ra sao? Câu 16, dân sự bèn đi ra đem các lá ấy về, mỗi người đều làm nhà lều trên nóc nhà mình, ngoài sân mình, trong hành lang của đền Đức Chúa Trời, nơi phố của cửa nước và nơi phố của cửa Ephraim. Cả hội chúng của những kẻ bị bắt làm phu tù được trở về, bèn cất những nhà lều và ở trong đó. Đây là yếu tố thuận phục lời Chúa đây. Bây giờ họ đã định cư, họ đã trở về, thành đã xây xong, cửa thành đã xong, tường thành đã xong. Nhà cửa đã có, bây giờ tự nhiên ra dựng lều là gì, ở ngoài đó, vô lý quá vậy. Ở lều đỡ vài ngày cho vui thôi, nhưng mà tự nhiên lời Chúa đọc nói như vậy thì họ làm y như vậy. Họ giữ lễ lều tạm theo lời dạy của Chúa. Họ thực hiện, họ thực hiện. Mình hay đặt giữa hai vấn đề đó, thuận lợi hay là vâng lời. Thuận lợi hay vâng lời. Convenience or expedient, but obedience, that's what God wants. Obedience. Convenience or obedience. Phải lựa cái sự obedience, không phải thuận lợi mà phải là vâng lời Chúa. Chúa nói làm thì họ làm. Và lễ lều tạm có ý nghĩa thuộc linh rất là quan trọng. Quý học đã biết, họ nhìn lại quá khứ, thấy rằng Chúa đã dẫn dân sự ra khỏi đồng vắng. Trong năm tháng lang thang trên sa mạc đó, họ ở dưới lều, sự che chở bảo vệ của Chúa. Và họ nhìn lại, tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa đã dẫn đưa con, dẫn đưa dân sự con vào những ngày tháng đó. Họ nhìn lại hiện tại. Khi ở trong lều, họ nhìn ra ngoài, họ thấy cái mùa gặt, những gì họ thu lại được đó, họ cảm ơn Chúa về sự ban cho của Chúa. Và khi họ sống dưới lều tạm đó, họ làm chứng về Chúa cho người khác được thấy. Họ dựng lều ở đâu? Trên nóc nhà mình, ngoài sân, trong hành lang của đền Đức Chúa Trời, nơi phố của cửa nước, nơi phố cửa Ephraim. Tức là một lời chứng trên nóc nhà mình, tại gia đình của mình. Gia đình mình biết rằng Chúa ở đó đã giữ gìn mình, che chở mình, bảo vệ mình. Ở ngoài sân, hàng xóm nhìn vào hỏi tại sao anh dựng lều trước cửa làm chi vậy? Chúa đã dẫn dắt chúng tôi ra khỏi đồng vắng, đã đưa chúng tôi đến đất hứa, đã giải cứu chúng tôi ra sao? Chúng tôi vô tín, chúng tôi bị Chúa trừng phạt thế nào mà Ngài cứu chúng tôi? Lời chứng. Chúng ta nhớ rằng khi họ trở về Jerusalem là không phải chỉ dân Jerusalem thôi, mà những dân lân cận nữa họ thấy điều đó. Tại đền thờ, trong sinh hoạt tôn giáo, tại nơi phố cửa nước, nơi phố chợ của họ, trong đời sống làm việc, họ làm chứng về Chúa. Nhìn về quá khứ, nhìn vào hiện tại, nhìn đến tương lai. Khi ở lều tạm thì đi cắm trại, quý vị mong đợi tới điều gì? Nhiều khi mình ở cũng vui đó, nhưng mình mong đợi về nhà. Về nhà tắm rửa, nằm ở giường ngủ cho nó đã, phải không? Khi ở lều tạm á, là cái suy nghĩ của người, những người dân du mục khi xưa, của dân sự Chúa khi xưa đó là đến đất, đến nơi mà Chúa hứa ban. Có một gì đó đang chờ đợi mình ở phía trước, đang nhìn đến tương lai. Ở trong Hebrew nói điều này rất là hay. Hebrew chương 11, câu 9, câu 10. Bởi đức tin, Abraham kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình như trên đất ngoại quốc và ở trong các trại, hình ảnh ở dưới lều đó. Cũng như Isaac và Jacob là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người, vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Và rồi khi vào đất hứa rồi, họ vẫn còn ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương trên trời. Hebrew chương 11 câu 6. Dân sự vâng lời Chúa, làm một lễ lều tạm, phước hạnh. Cuối câu 17, lời Chúa cho biết, từ đời Giô-suê con trai của Nun cho đến ngày ấy, dân Israel chẳng có làm gì giống như vậy, bèn có sự rất vui mừng mỗi ngày từ ngày đầu đến ngày chót. Người đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, chúng ăn lễ 7 ngày, còn qua ngày thứ 8 có một lễ trọng thể tùy theo luật lệ. Lễ lều tạm trong 7 ngày. Dân sự tiếp tục vui mừng, vâng giữ lời Chúa, thực thi sự dạy dỗ của Chúa, tiếp tục đến với lời của Chúa. Vâng lời Chúa vô cùng quan trọng. Chúng ta học bài giảng trên núi, và cuối bài giảng trên núi Chúa nói điều đó, phải không ạ? Những ai đã nghe lời ta phán đây mà làm theo thì như một người xây nhà trên vần đá. Một người khôn ngoan nghe mà không làm theo là người dại xây nhà trên cát. Cái sự khác biệt đó là vấn đề làm theo mà không làm theo, thuận phục hay không thuận phục. Vua đầu tiên của Israel là Saul, ông thiếu sự vâng lời Chúa. Và trong sách tiên tri Samuel nhất thì lời Chúa nói sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiến lược. Điều Chúa muốn là dân sự Chúa, đó là sự vâng lời. Chúa muốn sự vâng lời. Và mỗi chúng ta cũng vậy nữa. Lời Chúa Gia Cơ cũng nói điều đó. Một người soi mặt mình trong gương, thấy rồi bỏ đi thì không phải. Kẻ nghe lời Chúa mà không làm theo thì giống như vậy đó. Soi mặt trong gương, thấy lọ nghè rồi kệ nó bỏ đi, không có. Phải có một sự vâng lời, có một sự thay đổi, một sự biến chuyển. Và dân sự Chúa ở đây mình thấy điều này. Quý anh bạn chị em đã nghe lời Chúa rất nhiều phải không? Hồi nãy nói 30 năm là 3.000 bài giảng, không nhớ bài nào hết. Nhưng mà mỗi lần mình nghe bài giảng mình làm gì? Nhờ Chúa giúp để thay đổi, làm theo. Đáp ứng cho sự thống hối, đáp ứng cho sự thỏa vui và đáp ứng cho sự thuận phục, làm theo lời Chúa. Chúng ta đã có lời Chúa. Quý vị có lời Chúa trong tay. Chúng ta đang nghe lời Chúa thì giờ này. Điều chúng ta cần phải làm đó là mình nhờ ơn Chúa để có thể sống với lời Chúa. Nó trở thành một phần của đời sống chúng ta. Cái chương trình, cái quyển sách là Sống với Thánh Kinh đó quý vị, cái chương trình mình có đó. vietchristian.com/svtk tức là cái tắt Sống Thánh Kinh, quý vị có thể xem trên mạng. Quý vị còn sách cũng có thể giúp cho quý vị có những phương tiện đó. Mình cần phải sống với lời Chúa mỗi một ngày để nuôi mình. Bởi vì người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Còn nhờ ơn Chúa để khơi dậy một sự thiếu thốn thuộc linh, một sự cảm nhận, một sự đói khát thuộc linh nơi tất cả mỗi một chúng ta, để thấy rằng mình cần có lời Chúa, mình cần phải tìm đến với lời Chúa, mình phải chủ động. Và khi đón nhận lời Chúa thì đón nhận trong sự tập trung chú ý, với thái độ trang nghiêm, kính kiền, với tinh thần thờ phượng và với sự thông hiểu. Và khi đáp ứng lời Chúa thì đáp ứng ra sao? Đáp ứng trong sự thống hối, thỏa vui và thuận phục. Tôi muốn kết luận với hình ảnh này. Họ đặt một câu hỏi và họ nghiên cứu, nói là phải tốn bao nhiêu giờ để có thể đọc xong cả quyển Kinh Thánh. Tại vì dường như đây là một cái thách thức rất lớn cho rất nhiều người con cái Chúa lâu năm. Quyển Kinh Thánh dày quá, lớn quá, nhiều quá, chữ nhỏ quá, đọc biết bao giờ mới xong. Thì cái thống kê thực ra nó rất đơn giản quý vị. Thời gian đọc hết Kinh Thánh, nếu mỗi ngày quý vị đọc 6 phút thì 2 năm sẽ xong Kinh Thánh. Mỗi ngày đọc 12 phút thì 1 năm sẽ xong. Mỗi ngày đọc 25 phút thì 6 tháng sẽ xong. Mỗi ngày đọc 50 phút thì 3 tháng sẽ xong. Mỗi ngày đọc 2 tiếng rưỡi thì 1 tháng sẽ xong. Đó là những cái lựa chọn quý vị nghĩ, nếu mình lựa chọn nào? Quý bà thích cái nào? Lựa thử đi. Không cần phải nói ra đâu, nhưng mà mình lựa cái nào? Thời gian đâu có đâu mà 2 tiếng rưỡi nhiều quá. Phải không? 1 tháng mà xong Nguyễn Kinh Thánh 2 tiếng rưỡi nhiều quá, thôi chắc 6 phút đủ rồi. Nhưng mà nếu nói như vậy thì thống kê họ cũng cho biết thế này. Trung bình một người Mỹ dành trên 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày cho mạng xã hội, social media. 2 tiếng mỗi ngày, social media. Rồi xem 4 tiếng đồng hồ, coi TV, xem phim. Mỗi một ngày. Như vậy là nếu nó thiếu thời gian thì nó còn có hợp lý không? Hợp lý không quý vị? Bởi cái điều tiếp theo họ nói này có nghĩa rằng một người Mỹ trung bình á, họ có thể đọc cái thánh một tháng là xong rồi, nếu mà họ thay thế cái vấn đề lên mạng xã hội bằng cách đọc kinh thánh. 2 tiếng một ngày thay vì lên mạng xã hội dùng 2 tiếng đọc kinh thánh, thay vì 4 tiếng xem phim mới bị đọc kinh thánh, là tự nhiên một tháng thì phải đọc 2 lần luôn đó. Nhưng mà thách thức buổi sáng nay tôi không muốn thách thức quý vị như vậy đâu, chỉ cần 12 phút một ngày thôi quý vị, là 1 năm quý vị xong quyển kinh thánh. Nhưng nếu một ngày mà không được 2 phút, không được 1 phút, không được 5 phút, 16 phút, được 12 phút đó, thì cả đời cũng sẽ không bao giờ đọc hết Kinh Thánh cả. Chúng ta cần phải đến với lời Chúa. Mình thấy được tầm quan trọng của Kinh Thánh rồi. Mình không thể nói rồi Kinh Thánh hay thiệt, Kinh Thánh quan trọng, đây là lời Đức Chúa Trời. Không thể xem thường được, nhưng mà rồi khi nào rảnh thì đọc, khi nào thích thì đọc. Xin Chúa cho chúng ta nhận biết sự thiếu thốn thuộc linh của mình để đến với lời của Ngài. Có một tác giả vô danh để viết về những Kinh Thánh như sau. Quyển sách này tỏ bày tâm trí của Thiên Chúa, tình trạng của con người, con đường cứu rỗi, sự diệt vong của tội nhân và hạnh phúc của người tin nhận. Giáo lý của quyển sách này là thánh thiện, giới luật của nó là ràng buộc, lịch sử của nó là chân thật và quyết định của nó là bất di bất dịch. Hãy đọc Kinh Thánh để được sự khôn ngoan. Hãy tin Kinh Thánh để được bảo toàn. Hãy thực hành lời Chúa để được trở nên thánh thiện. Kinh Thánh chứa đựng ánh sáng để chỉ lối, thực phẩm để nuôi sống, nguồn an ủi để đem sự vui mừng. Kinh Thánh là bản đồ của du khách, là cây gậy của lữ hành, là la bàn của phi công, là thanh gươm của người lính, là năng lực của cơ đốc nhân. Và tại đây, thiên đường được khôi phục, từng rời mở ra, những cánh cửa của địa ngục được phơi bày. Đấng Christ là chủ đề lớn của Kinh Thánh, sự ích lợi của chúng ta là chương trình, và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là kết cục. Lời của quyển sách này cần phải được đổ đầy trong tâm trí, ca trị trong tấm lòng và hướng dẫn trong lối đi. Hãy đọc nó cách chậm rãi, thường xuyên, trong tinh thần cầu nguyện. Nó là một kho đầy châu báu, một thiên đường của vinh quang, một dòng sông của thỏa nguyện. Tuân theo các giới luật của nó sẽ đưa bạn đến đồi sọ, đến ngôi mộ trống, đến sự sống phục sinh trong Đấng Christ. Vâng, đến chính sự vinh hiển trong cõi trường cửu. Đó là lời Chúa. Và chúng ta cảm tạ ơn Chúa và chúng ta có lời của Ngài trong Kinh Thánh. Quyền Chúa giúp cho quý vị và tôi, để chúng ta được sự phục hưng từ nơi Chúa khi chúng ta thờ phượng Ngài một cách phải lẽ qua lời Chúa, khi biết đói khát lời Chúa, đón nhận lời Chúa và đáp ứng một cách đẹp lòng Chúa qua lời Ngài.